Hôm sau, tôi vừa mới tới, Út thêm hỏi liền. Hôm qua, anh làm gì vậy?
Đâu có làm gì đâu.
Vậy sao đang nói chuyện với Út, anh tự nhiên bỏ đi một mạch hả?
À, tại tôi sực nhớ là có chuyện phải về.
Vậy mà anh làm Út sợ hết hồn luôn vậy đó.
Tôi lại cười. Thật ra, hôm qua chính tôi mới là người sợ hết hồn. Tin nó sắp lấy chồng đã làm tôi thao thức suốt đêm. Nhưng sau một hồi trằn trọc suy nghĩ, tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Và tôi bắt đầu nghi ngờ những gì Út thêm nói. Nếu tôi hỏi đùa về chuyện chồng con để tìm cách bày tỏ tình cảm với nó, thì tại sao nó lại không nói đùa về chuyện lấy chồng để thăm dò phản ứng của tôi? Ừ, biết đâu được, Út thêm đã 16 tuổi rồi, lẽ nào nó lại ngốc nghếch đến mức không hiểu được lòng tôi? Có khi nó đã biết tổng bụng dạ tôi, nhưng cứ giả bộ ngờ nghệch để khó dễ tôi đó thôi. Những ý tưởng rạng rỡ và mới mẻ đó mỗi lúc mỗi thắp sáng đầu óc mê muội của tôi và khiến lòng tôi vô cùng ấm áp. Và cuối cùng, chúng đã giúp tôi đi vào giấc ngủ trễ tràn nhưng thanh thản và đầy những cơn mơ đẹp. Chính vì những lẽ đó mà trên đường xuống xóm miễu chiều nay, tôi đã đi trên đôi chân nhảy nhót và mồm không ngừng huýt sáo, hệt như con chim sâu nhiều chuyện trong vườn ông Tư Thiết. Và khi Út thêm trách tôi về hành động đường đột hôm qua, tôi đã nhe răng cười hoan hỷ, lòng bay biến hết giận hờn. Hôm nay là ngày đầu tập viết, tôi đem theo một cây viết chì mới cho Út thêm, cây viết hôm trước giao cho thằng Dư. Tôi viết một hàng chữ mẫu dọc ngoài lề trên hai cuốn tập vế cho dạo nọ, rồi phân cho hai chị em mỗi người một cuốn bắt viết theo. Trong khi hai chị em Út thêm ngồi bặm môi hí hoáy từng nét chữ, tôi lặng lẽ nhìn ra sân nắng, đầu loay hoay nghĩ đến những ngày sắp tới. Những ngày sắp tới tôi phải nói gì với Út thêm đây? Sau bước thăm dò ban đầu đầy mạo hiểm, tôi sẽ còn phải đi những bước vòng vo nào nữa? Dù sao, mùa hè cũng sắp kết thúc rồi. Trước khi rời làng Hà Xuyên, tôi rất muốn biết tình cảm của Út thêm đối với tôi, để ít ra khi trở về thành phố tôi còn nghĩ đến ngày quay lại. Tôi nghĩ, nghĩ mãi mà chẳng tìm ra một mưu trước nào. Chẳng biết làm sao, đợi cho Út thêm chạy xuống bếp đun nước, tôi quay sang điều tra thằng Dư.
Dư nè.
Dạ.
Chị Út thêm á mà.
Dạ.
Chị có hay nói gì về anh không?
Dạ có, chị khen anh hoài ha.
Khen sao?
Chị khen anh tốt bụng á.
Vậy thôi hả?
Còn nữa, chỉ khen anh dạy dễ hiểu dễ sợ.
Dư làm tôi thất vọng quá chừng, tôi nhìn nó phấp phỏng.
Chỉ còn khen gì nữa không?
À, chỉ khen anh hiền, vui tính nữa.
Vừa nói, Dư vừa hớn hở nhìn tôi. Chắc nó nghĩ những thông báo của nó hẳn khiến tôi sướng mê tơi. Nó đâu có biết những lời khen của chị nó chỉ làm tôi ngán ngẩm. Chị nó khen tôi vui, tôi càng buồn nẫu ruột. Tôi đâu có chờ đợi những điều đó. Điều tôi nôn nao mong ngóng đã không thèm tới. Nó trốn tôi, nó núp ở đâu trong lòng Út hả Út? Bất giác tôi nhớ đến điều Út thêm nói hôm qua. Nếu quả thật Út thêm sắp lấy chồng, hẳn thằng Dư phải biết.
Dư nè, có phải Tết này chị Út thêm sẽ đi lấy chồng không?
Dạ phải á.
Hả? Em nói sao? Út thêm lấy chồng thiệt hả?
Dạ thiệt mà.
Mà chị lấy ai vậy?
Dạ chị lấy anh Thoảng á.
Hả?
Anh Thoản nào?
Thì anh Thoản chứ anh Thoản nào nữa? Anh Thoản ở trước nhà ông Hai Đởm đó.
Trời đất, hóa ra Út Thêm sắp lấy anh Thoản. Tôi không bao giờ ngờ người chồng tương lai của Út Thêm lại là ông thầy dạy võ yêu quý của tôi. Sao trước nay tôi chẳng hề nghe anh Thoản nhắc tới chuyện này? Trong lòng tôi bỗng chốc dậy lên bao cảm giác khác nhau. Anh Thoản hiền hòa, chất phác, lại thương tôi như em. Môn võ gia truyền của anh chẳng dạy cho ai, kể cả thằng Dư, em vợ tương lai. Vậy mà anh tận tâm truyền thụ cho tôi, bởi anh thương tôi gầy gò ốm yếu. Anh Thoản tốt là thế, đáng yêu là thế. Ai ngờ trong phút chốc anh trở thành người bóp chết những ước mơ của tôi. Nhưng dù sao tôi chẳng dám giận anh Thoản, cũng chẳng dám trách Út Thêm. Tôi chỉ buồn cho tôi. Giọng rầu rĩ tôi hỏi Dư. Chị Út Thêm ở xóm Miễu, còn anh Thoản ở xóm ngoài, sao mà quen nhau được?
Có gì đâu, chị Út Thêm với anh Thoản á không quen nhau, nhưng mà hồi trước á ba em với lại ba anh Thoản á chơi thân với nhau lắm á. Ba em hứa gả chị Út Thêm cho anh Thoản, lẽ ra là 1-2 năm nữa mới làm đám cưới, nhưng ba anh Thoản bệnh hoài hà, bởi vậy ổng dục phải cưới sớm trước khi ổng mất á.
Tin tức thằng Dư cung cấp đầy đủ đến mức tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Như vậy là Út Thêm sắp lấy chồng thật rồi. Như vậy là Út Thêm không nói đùa. Út Thêm không biết đùa bao giờ. Nó luôn luôn là nó, trong sáng và hồn nhiên. Trong sáng và hồn nhiên cả trong chuyện lấy chồng. Chỉ có tôi là rắc rối. Mùa hè này, tôi đã đánh mất sự thơ ngây của mình. Tôi chẳng còn hào hứng để bắn chim, tắm sông và chia phe ném đất. Đối với tôi, trong cuộc đời giờ chỉ còn lại hai phe. Một bên là anh Thoản, Út Thêm và tất cả những người còn lại của làng Hà Xuyên mộc mạc. Một bên là tôi, đang bâng khuâng ngóng đợi buổi rời làng. Tôi không xuống xóm Miễu nữa. Tôi đã thôi đặt chân lên con đường nhỏ vương đầy những trái sầu đông khô rụng. Tôi đã thôi náo nức băng qua trảng cỏ mênh mông, cho cỏ mây bám đầy gấu quần, để tối về ngồi gỡ. Buổi chiều cuối cùng đóng vai thầy giáo, tôi ngồi cặm cụi chép bài tập đầy 2 cuốn vở. Để khi tôi đi rồi, Út Thêm và thằng Dư nhìn theo đó mà tập viết một mình. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, tôi thưa với dì Sáu.
Thưa dì, ngày mai cháu về.
Dì Sáu hoàn toàn bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi. Dì ngơ ngác hỏi.
Sao cháu về gấp vậy? Chưa hết hè mà.
Dạ, cháu phải về sớm để ôn tập trước khi nhập học.
Mà sao cháu không đợi ba cháu xuống đón về?
Dạ, ngày mai cháu đón xe đò về được rồi.
Trước quyết tâm sắt đá của tôi, dì Sáu không khẩn khoản giữ tôi ở lại nữa. Dì nắng nắng cánh tay tôi gật gù.
Chà, cháu có da có thịt hơn trước đó nghen. Kỳ này cháu về, chắc mẹ cháu hài lòng lắm đó.
Dạ.
Tôi lí nhí trong miệng và vội vã chuồn ra sau hè,
tìm Nhạn và Dế. Nghe tin tôi sắp về lại thành phố, Nhạn há hốc miệng.
Ngày mai anh về, rồi làm sao học được?
Học cái gì mà học mày?
Thì học bắn ná thun chứ học gì? Sao anh mau quên quá? Bữa trước, anh nói em chỉ cho anh cách bắn ná thun bách phát bách trúng mà.
À, nhưng mà thôi, để lúc khác, nếu hè sang năm tao còn về đây nữa, lúc đó tao sẽ học.
So với Nhạn, Dế buồn bã hơn nhiều. Nó níu tay tôi giọng tiêu nghỉu.
Ngày mai, anh về thiệt hả?
Thiệt mày.
Anh ở chơi thêm vài ngày nữa không được hả?
Tao phải về, lo ôn tập.
Sao bữa hôm mới tới anh nói anh sẽ ở chơi cho hết 3 tháng hè mà?
Tại lúc đó tao quên cái chuyện ôn tập.
Chớ không phải anh về tại vì anh buồn chuyện gì hả?
Cái thằng Dế này quả là ma mảnh. Câu hỏi bất thần của nó khiến tôi đâm chột dạ. Tôi liếm môi, giọng bối rối.
Sao mày hỏi vậy?
Tại em thấy anh cứ buồn buồn hoài hả?
Buồn đâu mà buồn, tao cười đây nè.
Tôi liền nhe răng ra cười. Nhưng Dế không bị tôi lừa, nó khịt mũi.
Hừ, anh cười giả bộ.
Mày nói tao giả bộ thì thôi kệ mày, tao không nói chuyện với mày nữa.
Nói xong, tôi bỏ đi ra cổng.
Anh đi đâu vậy?
Nhạn và Dế cùng kêu lên. Tôi đáp không ngoảnh mặt lại.
Tao đi qua nhà anh Thoảng.
Lần này thì Dế bị tôi lừa dễ dàng. Nó tưởng tôi qua nhà anh Thoảng thật. Trong khi vừa ra tới ngõ trúc, tôi đã quẹo trái đi về phía cầu tre. Tôi lại ngồi bó gối bên chân cầu, nhìn nước chảy. Hệt như hôm nào, chỉ khác một điều, lần trước tôi đón đường Út Thêm để làm quen. Còn hôm nay, tôi gặp nó để giả từ. Giữa lần gặp gỡ đầu tiên và lần gặp gỡ cuối cùng là mùa hè giang dở. Dù cho tiếng ve trên cành phượng trước sân nhà Út Thêm nỉ non chưa dứt, sáng ngày mai tôi cũng phải ra đi. Gần trưa, Út Thêm đi chợ về ngang. Đồng đưa trên tay nó vẫn là chiếc giỏ ngày nào tôi lén lút bỏ thư. Nhát thấy tôi ngồi trên bãi cỏ, Út Thêm đứng sững lại và mừng rỡ kêu lên.
Anh Chương!
Tôi đứng lên và lững thững tiến lại gần. Út Thêm đi chợ về đó hả? Út Thêm không trả lời câu hỏi của tôi mà xịu mặt xuống.
Sao mấy hôm nay anh không ghé nhà Út?
Tôi bận.
Anh bận chuyện gì vậy?
Tôi sắp về lại thành phố.
Anh nói thiệt hả?
Thiệt chứ.
Chừng nào anh về?
Sáng mai.
Sáng mai hả?
Ừ. Bởi vậy bữa nay tôi ngồi đây chờ Út Thêm để từ giả.
Sao anh không ghé qua nhà?
Thì tôi đã nói rồi, tôi bận.
Chớ không phải anh giận gì Út hả?
Đâu có, tôi đâu có giận gì đâu.
Vậy mà mấy bữa nay Út cứ tưởng anh giận Út.
Mà giận chuyện gì mới được chứ?
Út cũng không biết nữa. Út chỉ tưởng vậy thôi.
Nói xong, Út Thêm mỉm cười.
Nụ cười răng khểnh của nó khiến tôi nghe nhói cả lòng. Đã từ bao giờ nụ cười dễ thương đó không thuộc về tôi nữa? Mãi mãi, nó chỉ là hình ảnh trong những giấc mơ thôi. Buổi chia tay hôm đó, tôi chẳng nói với Út thêm được gì. Cũng có thể tôi chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ biết đứng im tại chỗ, ngậm ngùi nhìn Út thêm băng qua cầu tre để trở về căn nhà bên kia trảng cỏ, nơi những cánh phượng hồng đang dãy gọi khôn nguôi. Nhỏ Thơm nhìn tôi bằng đôi mắt ướt.
Mùa hè sang năm, anh có trở lại làng Hà Xuyên nữa không?
Tôi nhìn xuống đất thì thầm, đáp. Không.
Sao vậy? Sao anh không trở lại?
Tôi thò tay bứt một cọng cỏ cạnh chỗ ngồi, chép miệng. Tôi cũng không biết nữa.
Hỏi cái gì? Anh cũng không biết hết trơn hà. Trả lời vậy cũng như không.
Nhỏ Thơm nói đúng. Lẽ ra tôi không nên trả lời như vậy. Nhưng tôi lại không thể nói thật cho Nhỏ Thơm biết vì sao tôi không muốn trở lại nơi này. Tôi đã không nói điều đó với bất cứ một ai, kể cả Út thêm. Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết. Nó đã bay xa. Đóa phượng cuối cùng của mùa hè năm nay chưa kịp rã cánh. Tôi đã vội chia tay với ngày tháng vô tư. Tôi sẽ trở về thành phố với nỗi lòng sầu mộng. Sẽ chẳng ai hay, sẽ chẳng giải bày. Như tôi sẽ không nói với Nhỏ Thơm hôm nay để khỏi khiến nó bâng khuâng nghĩ ngợi. Tuổi thơ của những đứa trẻ ở làng Hà Xuyên dường như kéo dài vô tận. Nhạn và Dế thì không nói làm gì. Ngay cả thằng Thể và Nhỏ Thơm, tâm hồn của chúng sao mà trong veo như nước suối ban trưa. Út thêm của tôi cũng thế. Tôi tin rằng ngay cả khi đã lấy chồng, tuổi thơ của Út thêm vẫn chưa hề kết thúc. Tất cả trừ tôi. Nhỏ Thơm lại lay lay vai tôi.
Không lẽ về thành phố, anh không nhớ làng Hà Xuyên hay sao?
Nhớ chứ.
Còn Thơm, anh có nhớ không?
Nhớ.
Còn chị Út thêm nữa?
Cũng nhớ luôn.
Vậy tại sao anh không trở lại làng?
Thì tôi đã nói rồi, tôi không biết.
Nhỏ Thơm có vẻ chán nản trước thái độ ù lì của tôi. Nó thở dài.
Nếu hè sang năm anh không về thì Thơm sẽ lên thành phố.
Lên chi vậy?
Thì đi chơi, đi coi ngôi nhà 20 tầng anh kể đó.
À, tôi nói dốc đó, chứ ở thành phố không có ngôi nhà nào 20 tầng hết trơn á. Nhà cao nhất chỉ có 6 tầng thôi.
Nếu vậy thì Thơm đi coi chiếu bóng, Thơm đi hết 200 rạp luôn.
200 rạp đâu mà 200 rạp, cũng là nói xạo. Ở thành phố của tôi ở chỉ có 2 rạp chiếu bóng nhỏ xíu hà.
Hả, cái gì? Có 2 rạp hà? Vậy mà anh nói tới 200 rạp. Thôi được, mà 2 rạp cũng được. Thơm sẽ chui vào 2 rạp. Thơm sẽ trình giấy khai sinh.
Giấy khai sinh cũng không vô được đâu, phải mua vé, người ta mới cho vô.
Vậy là từ trước tới giờ, anh toàn nói dốc hả?
Tôi nói dốc đó, thành phố không có gì vui đâu. Sang năm Thơm đừng lên đó làm chi.
Thơm cứ lên.
Lên chi cho mệt, không có ngôi nhà cao tầng, không có cái gì.
Thơm không cần nhà cao tầng cũng không thèm coi chiếu bóng đâu. Thơm lên thành phố thăm anh, không được hả?
Tôi nhìn nhỏ Thơm và ngạc nhiên khi thấy trong đôi mắt mở to của nó, những giọt lệ từ từ ứa ra và lăn dài trên má. Lòng tôi bỗng dưng xúc động dạt dào. Tội nghiệp nhỏ Thơm, tôi đi chắc nó buồn lắm. Trong một mùa hè ngắn ngủi, tôi đã trở thành người bạn thân thiết của nó. Không có tôi, nó chẳng biết chơi với ai. Nó vốn dĩ là bà La Sát, lại được sự hộ vệ của con Đập và con Hắc Ính. Những đứa trẻ trong làng đều ghét nó. Nhưng nhỏ Thơm không phải là đứa dễ ghét. Thằng Dế hiểu rõ điều đó. Nhỏ Thơm tốt bụng, vị tha và nhiều tình cảm. Qua mùa hè này, nó đã lớn. Nó sẽ không còn đánh nhau và suýt chó cắn người khác. Tôi tin rằng lúc đó nó sẽ có thêm nhiều bạn mới. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ nhỏ Thơm đang ngồi thúc thích bên cạnh khiến tôi bối rối khôn tả. Để xua tan bầu không khí nặng nề, tôi nhẹ nhàng đặt chồng sách trên tay vào tay nó. Cái này tặng Thơm nè. Nhỏ Thơm lau nước mắt, khụt khịt mũi.
Nhưng mà sách của anh mà.
Thì sách của tôi tặng Thơm làm kỷ niệm.
Cử chỉ của tôi có lẽ giúp nhỏ Thơm thôi buồn một chút xíu. Nó nhoẻn miệng cười.
Anh tặng cho Thơm rồi, anh lấy gì mà đọc?
Mấy cuốn này tôi đọc hết rồi.
Thơm cũng đọc hết rồi.
Thì Thơm cứ giữ đi, lâu lâu đọc lại.
Thơm giữ. Sang năm lên thành phố, Thơm trả cho anh.
Trả chi vậy?
Thì trả để mượn mấy cuốn khác chứ chi.
Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thơm nói đùa. Chắc lòng nó đang vui. Nghĩ vậy, tôi liền vội vã cáo từ, sợ ngồi thêm một lát, nhỏ Thơm sẽ buồn trở lại. Nhưng tôi đã lầm. Khi ra tới cánh đồng bên ngoài, ngoảnh nhìn qua hàng rào, tôi thấy nhỏ Thơm đang đứng nhìn theo, nước mắt nhòe cả má. Khăn gói trở về thành phố. Buổi sáng khi tôi bước ra khỏi nhà, dì Sáu kêu thằng Nhạn lấy xe đạp chở tôi lên đường quốc lộ, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được đi bộ xuyên qua ngõ trúc như ngày đầu tôi đến. Tôi gặp anh Thoảng trước cổng nhà ông Hai Đỡm. Anh đặt tay lên vai tôi.
Chương về đó hả?
Dạ.
Chương đợi chút đi, để anh vô nhà, lấy xe chở đi.
Dạ, cảm ơn anh, em thích đi bộ hơn.
Anh nhắc lại câu nói hôm trước khi tôi báo cho anh biết tôi sắp về thành phố. Sang năm Chương nhớ về đây chơi nha. Anh sẽ dạy thêm cho Chương những thế võ mới.
Dạ.
Tôi trả lời anh Thoảng nhát gừng. Mặc dù rất quý mến và biết ơn anh, tôi vẫn không làm sao bắt mình niềm nở với anh như trước đây được. Anh chẳng có lỗi gì, nhưng anh là người đem lại nỗi buồn cho tôi. Anh Thoảng không biết điều đó, nên tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi. Cho đến khi tôi bỏ đi rồi, anh vẫn còn ngơ ngác đứng trông theo. Cũng như ngày đầu tôi đến, ngõ trúc đầy tiếng chim và con đường lốm đốm nắng vàng vương đầy những lá tre khô. Tôi bắt gặp cả những bụi mắc cỡ đầy gai lẫn cây mâm xôi tím tím bên đường. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng già đi cũng không đổi khác. Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi đang chia tay con suối bờ tre. Tôi đang chia tay những trò chơi tuổi nhỏ. Tôi chia tay trảng cỏ mênh mông để giả từ nhà ai phượng đỏ. Út Thêm bỗng trở nên xa xôi để tôi bâng khuâng có phải là tình đầu. Khi tôi lên tới đường quốc lộ thì Dư kịp đuổi theo. Nó phóng như bay trên chiếc xe đạp của anh Thoảng.
Anh Chương! Anh Chương!
Tích từ xa, Dư đã lên tiếng gọi. Tôi bàng hoàng quay lại. Gì vậy em?
À, dạ, chị Út Thêm gửi anh cái này nè.
Dư vừa xuống xe, vừa hổn hển đáp. Út Thêm gửi cho tôi một mảnh giấy. Tôi mở ra và đọc thấy một hàng chữ nguệch ngoạc. Cảm ơn anh rất nhiều. Lá thư của Út Thêm chỉ ngắn ngủi có như vậy, nhưng lại khiến tôi bâng khuâng quá xá. Như vậy là Út Thêm đã biết đọc, biết viết. Như vậy là mùa hè đã trôi qua không đến nỗi vô ích. Và mối tình câm lặng của tôi ít ra cũng để lại một điều gì ở làng Hà Xuyên, ở trong đời Út. Trước khi quay xe về, Dư còn dúi vào tay tôi một bó cỏ mây.
Chị Út Thêm còn gửi tặng anh cái này nữa nè.
Tôi thẫn thờ cầm bó cỏ trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến. Đã có lần tôi nói với Út Thêm tôi thích nhất cỏ mây. Tôi thích cỏ mây bởi vì nó mọc đầy trên lối đến nhà Út. Út Thêm không biết con trai thành phố ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ mây thật, nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi. Những ngày qua, cỏ mây bám đầy gấu quần tôi còn không gỡ hết. Nó gửi theo làm gì cho cỏ mây đâm nhói trái tim tôi? Dư đã đi xa. Nó đạp xe lầm lũi trên đường về. Lòng nó có đang buồn bã như tôi không? Nhưng dù sao, nỗi buồn của Dư rồi sẽ qua mau. Bây giờ thằng Nhạn, Dế, Thể đã là bạn nó. Trẻ con xóm miễu và xóm ngoài đã xích lại gần nhau trong mùa hè đáng nhớ. Dân, một mùa hè đáng nhớ. Nếu không thì tại sao tôi cứ đứng ngẩn bên đường nhìn theo thằng Dư và buồn rầu tự hỏi. Em thơ, chị đẹp em đâu?